Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 45 ngày 1 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Độ ở huyện Tây Sơn, ông Hoàng Trung Tín ở huyện Phù Cát và ông Nguyễn Văn Khôi ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Văn Độ ở huyện Tây Sơn hỏi, mức hưởng chế độ ốm đau của sĩ quan quân đội hiện nay được quy định ra sao? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Căn cứ vào Điều 28 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ ốm đau cụ thể. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm A khoản 2 Điều 26, Điều 27 của luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc, thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm B khoản 2 Điều 26 của luật này thì mức hưởng được quy định như sau. Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau của tháng chia cho 24 ngày. Tại khoản 3 Điều 26 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm D khoản 1 Điều 2 của luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền. Dẫn chiếu đến điểm D khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định đối tượng áp dụng. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân. Như vậy, sĩ quan trong lực lượng quân đội nhân dân sẽ được nhận mức hưởng chế độ ốm đau bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi người đó nghỉ việc để hưởng chế độ ốm đau.
Ông Hoàng Trung Tín ở huyện Phù Cát hỏi, người điều khiển ô tô quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 3 Nghị định 95 ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người quy định về giải thích từ ngữ cụ thể. Niên hạn sử dụng của xe ô tô là thời gian cho phép sử dụng của xe ô tô. Khoản 7 và điểm D khoản 8 điều 16 Nghị định 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được sửa đổi bởi khoản 9 điều 2 Nghị định 123 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô bao gồm cả rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điều khiển xe đăng ký tạm, xe có phạm vi hoạt động hạn chế hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép. Điều khiển xe, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng. Điều khiển loại xe sản xuất lắp ráp trái quy định tham gia giao thông, bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, rơ-móc và sơ-mi-rơ-móc được kéo theo. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm C khoản 7 điều này bị tịch thu phương tiện, trừ trường hợp xe ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ ngày sản xuất, xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Như vậy, người điều khiển xe ô tô quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông có thể sẽ bị xử phạt theo các quy định nêu trên.
Ông Nguyễn Văn Khôi ở huyện Hoài Ân hỏi, chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm B khoảng 1 và điểm A khoảng 2 điều 10 luật đất đai 2013 quy định về phân loại đất như sau. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây. Đất trồng cây lâu năm. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây. Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Khoảng 1 điều 6 thông tư 30 ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, quy định về hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất như sau. Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ gồm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư này. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Điều 69 Nghị định 43 ngày 15 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, quy định về trình tự thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất, kèm theo giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, trình Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ đạo cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Như vậy, trình tự thủ tục để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 45 ngày 1 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của luật dầu khí. Cụ thể, công trình dầu khí phải được thiết kế chế tạo xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được thừa nhận và áp dụng rộng rãi, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bảo đảm các yêu cầu sau: an toàn về công nghệ, an toàn về xây dựng, an toàn về phòng chống cháy nổ, vùng và hành lang an toàn, các quy định về bảo vệ môi trường, chịu được các tải trọng dự kiến trong quá trình vận tải và khi xảy ra sự cố, không tạo ra sự cố dây chuyền từ sự cố đơn lẻ. Việc thiết kế chế tạo xây dựng chạy thử nghiệm thu công trình dầu khí phải được kiểm tra chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trước khi chạy thử, nhà thầu phải tiến hành các công việc kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm đối với từng hạng mục công trình và phải bảo đảm kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, công tác phòng cháy và chữa cháy đã sẵn sàng được triển khai theo quy định. Trong quá trình chạy thử, tổ chức cá nhân phải áp dụng các biện pháp tăng cường nhằm sẵn sàng ứng cứu kịp thời và có hiệu quả các sự cố, tai nạn có thể xảy ra. Công trình dầu khí chỉ được đưa vào vận hành sau khi kết quả kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm công trình và các nội dung an toàn đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Công trình dầu khí phải được vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa theo đúng quy định, phù hợp với các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng được phê duyệt. Nhà thầu phải dừng ngay các hoạt động nếu các hoạt động đó có thể gây nguy hiểm đối với con người, môi trường và công trình dầu khí mà không thể kiểm soát được. Mọi rủi ro phải được xác định, phân tích, đánh giá. Nghị định nêu rõ, nhà thầu phải bảo đảm mọi rủi ro phải được xác định, phân tích, đánh giá đối với tất cả công trình dầu khí, máy móc, thiết bị, hóa chất, vật liệu nguy hiểm. Kết quả của việc đánh giá rủi ro được sử dụng làm số liệu đầu vào để tổ chức thực hiện công tác ứng cứu khẩn cấp. Công tác quản lý rủi ro bao gồm đánh giá rủi ro định tính và định lượng đối với các giai đoạn của hoạt động dầu khí làm cơ sở để triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát giảm thiểu các rủi ro và chứng minh các rủi ro nằm trong mức chấp nhận được theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Báo cáo đánh giá rủi ro phải được cập nhật định kỳ 5 năm một lần hoặc khi có khoáng cải thay đổi lớn về công nghệ vận hành và tổ chức nhằm tạo cơ sở để đưa ra các quyết định liên quan đến an toàn trong hoạt động dầu khí. Nhà thầu phải xác định các vị trí, các điều kiện cụ thể có rủi ro cao cần phải quan tâm về mặt an toàn khi tiến hành hoạt động để có các biện pháp giảm thiểu. Nhà thầu phải xây dựng và duy trì hệ thống ứng cứu sự cố khẩn cấp để tiến hành có hiệu quả các hoạt động ứng cứu khi xảy ra các sự cố tai nạn gây nguy hại cho người, môi trường hoặc tài sản. Tùy theo mức độ của sự cố tai nạn mà nhà thầu phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Việc luyện tập và diễn tập xử lý các tình huống khẩn cấp tại các công trình dầu khí phải được tiến hành thường xuyên, bảo đảm người lao động hiểu rõ và nắm vững các quy trình ứng cứu với các tình huống khẩn cấp cụ thể, căn cứ kết quả đánh giá rủi ro để xác định hình thức và tần suất luyện tập. Kết quả luyện tập diễn tập phải được đánh giá và ghi chép để hoàn thiện kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. Những người lần đầu tiên đến công trình dầu khí phải được hướng dẫn chi tiết về tổ chức ứng cứu khẩn cấp, các trang thiết bị an toàn và các lối thoát nạn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.